Hôm nay là cũng như là cái bữa chót, là tôi sẽ đi nghỉ, xin nghỉ thời gian trở về gặp các bạn nữa lại. Qua tại phơi nắng Sài Gòn ngày 10 tháng 11 năm 1973. Dục tánh năng hành nơi giác giới, chuyển luân luân chuyển tạo thân đời. Không hành tự giải nan minh đạo, sắc dục tương sanh lập luận lạc. Con người chúng ta mọi người đều biết hết, nơi cái dục tánh ham muốn đủ thứ khó hành. Cái nơi giác giới, cái nơi giác giới là thanh tịnh không động, không muốn bất cứ một cái gì hết. Còn nếu mà chúng ta nuôi cái dục tánh á, thì chuyển luân luân chuyển tạo thân đời, người này sanh người kia sanh người nọ, càng ngày thế giới người càng đông thì cái chiến tranh nó càng mạnh và cái sự tham muốn nó càng bành trướng thêm nữa. Không hành tự giải nan minh đạo, nếu mà mình không sửa lấy mình để giải tất cả những cái quốc khí bên trong thì khó biết cái sáng suốt của trời đất là cái gì. Sáng suốt là đạo giả. Sắc dục tương sanh lập luận lời, nói đi nói lại ba cái sắc dục lặp đi lặp lại ở thế gian, rồi nó đâm ra sân si. Sanh ra tạo thế ở đời, tranh giành đoạt lợi nơi nơi bất hòa. Con người ở thế gian sanh ra thì tranh giành đoạt những cái gì lợi cho mình, có ích cho mình mà thôi, nhưng mà không biết tới cái hậu quả, thành sanh ra những cái chuyện bất hòa, huynh đệ bất hòa, cha con bất hòa, chị em bất hòa, cũng vì cái lý do đó. Miệng thờ ngôn ngữ thật thà, tâm thờ xử sự khó hòa khó thương. Cái miệng thì nói cái gì cũng ân thuận hết, cái tâm thì không chịu. Tại sao cái tâm nó không có hòa được? Vì cái luồng điển ở trong đó nó không có khai thông. Luồng điển bộ đầu của nó, cái ngũ quẩn nó có bị ép buộc, thì nó nhận rằng có ta ở đây, thì nó cái tự thị độc tài đó. Và cái ngũ tạng nó bất thông, thì nó làm cho con người hồi hộp. Do đó nó xúc đẩy, nó làm cho con người càng ngày càng chậm tiến. Rồi cái miệng thì nói thật thà, nhưng mà cái tâm nó khó hòa, khó thương. Nói thương nhưng không biết thương là cái gì, nói hòa mà chẳng biết hòa là cái gì. Mỗi người sẵn có một đường, âm dương tương hội, tự lường, tự lo. Mỗi người có một căn bản của nó. Chúng ta làm chủ của cái cơ thể này thì có cái sự âm dương tương hội, có hồn với vía, phải tự lường lấy và tự lo, tự sửa chữa lấy mình. Bản thân nẻo hấp quanh co, đường đời cũng vậy, khó dò, khó đi. Cái bản thân của chúng ta trong đó nó phức tạp, không khác gì cuộc đời của chúng ta ở thế gian này. Nó khó dò và khó đi ghê lắm. Cho nên các bạn tu để trở về bản thể, nó gặp nhiều trở ngại. Trong lúc các bạn ngồi công phu, nó bị xô ngược, xô xuôi. Cái đó là những cái nẻo hấp không thông. Mà nếu các bạn thông thì các bạn đi dễ dãi về trung đài của bản thể. Nhưng mà vì không thông cho nên nó trở ngại, nó làm nó giật lên giật xuống, nó làm cho các bạn nặng đầu đủ thứ hết rồi. Nhưng mà cái đó là vì chưa thông đó thôi, chứ chúng ta phải cố gắng giải tỏa nó thì nó mới đi tới. Ước cao tham vọng cũng vì dục tình đưa đẩy, thân thì bất an. Con người ai cũng muốn hơn người ta hết, cái tham vọng cũng tự nó cái dục tình mà nó đưa đẩy, nó làm cho mình càng ngày càng tham thêm, rồi nó làm cho cái thân bất an, thấy mình ở đâu cũng không an. Trước kia mình nghèo khổ không có măng, ngày nay có nhà có cửa có địa vị rồi mình cũng thấy mình không an, là tại vì tại cái dục tình. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta giải tỏa cái dục tình, rồi đổi cái chu kỳ của cái luồng điển đi lên trên bộ đầu, thì tự nhiên nó mới vượt khỏi cái dục tình. Còn nếu mà giam giữ nó bên trong, ở dưới lỗ rúng, nó diêu động ở trong cái quả tam muội đó, thì nó làm càng ngày càng dục, càng sân si, càng thấy mình thua lỗ, càng thấy mình thất bại, rồi đâm ra tối tâm. Ai ai cũng muốn giàu sang, chung quy cũng chẳng minh đạt giải tâm, ai cũng muốn làm giàu. Khổ cực cách mấy cũng đi dành dụng để có một cơ sở tốt đẹp, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng minh cái đường để giải tâm. Tại sao ngày nay tôi giàu có như thế này mà cái tâm tôi buồn bực? Trước kia tôi ra xã hội tôi có cái gì, mà ngày nay tôi có cái gì cũng có hết, mà tôi chưa giải được cái tâm tôi buồn phiền là cái gì? Tôi chưa biết được cái con đường lúc nào là chánh, đường nào là tà, cái nào phải sáng suốt, cái nào phải tối tâm, thì tôi giải cái tâm tôi không được. Cho nên chúng ta ở đây là đi vào điển giới, thì chúng ta trong cái thực hành mới thấy được cái sáng suốt. Trong lúc ta nóng, ta hiểu ta nóng là ta có thể giải được cái tâm của chúng ta. Mà nhiều người nóng không hiểu lấy họ nóng, không bao giờ họ giải được cái tâm của họ. Trừ phi tự giác tự tầm, bản thân giả tạm, tự thầm tiến thân, đó. Cái người mà tự giác, tự hiểu lấy mình, tự tầm, tự sửa cái sự sai lầm của mình thì mới thấy được cái bản thân của mình là giả tạm, sân diệt rõ ràng. À, tự thầm tiến thân, lúc đó mình lấy cái phần thanh điển của phần hồn thiêng liêng, mình chỉ nuôi dưỡng cái phần thanh điển ở bên trên để tiến về bên trên, chứ không có còn đếm xỉa và đi theo sự nhiễu động của bản thể nữa. Cảnh trời sắp sẵn, cơ tập nơi nào cũng có, cảnh lập sửa sang ở bên trên. Chúng ta đi được lên bên trên thì sắp sẵn mỗi tầng trung thiên khác, bồng lai khác, cho nơi nào cũng có cái cảnh để chúng ta lần tiến để sửa sự sai lầm. Sự sai lầm là sự gì? Sự chậm tiến, không có sáng suốt. Cũng như tôi thường nói, các bạn đi tới đó, thấy cái căn nhà đó mà các bạn không có bước vô căn nhà đó được. Các bạn thấy một vị tiên đứng đó nhưng mà các bạn không tiếp xúc được là các bạn tối tăm hơn họ. Cho nên nơi nào nó cũng có sẵn cái cảnh để cho chúng ta sửa lầm tiến, để sửa sự sai lầm. Khi mà hết sự sai lầm thì nó hòa cảm với thiên hạ, thì nó đi tới sáng suốt, nó tiến trong sự tiến của nó. Thoát ly thế cảnh bi ai, tâm minh hòa cảm nơi đại thiên không. Mình thoát ly cảnh bi ai ở thế gian, là bi ai là tối tâm, buồn bực. Mà mình đi tới cái sáng suốt, đâu có còn cái sự bi ai nữa. Cái tâm minh hòa cảm nơi đại thiên không, mình biết được thiên không là nơi nào. Đó, mình thấy rõ ràng cái sự nhẹ nhàng ở bên trên, nó không có nhiễu động như thế gian nữa. Hồn ta chuyển qua không không, nơi nào cũng tiến, cũng không nơi nào. Lúc đó thì chúng ta đi học tới chuyển qua, đi tới cái không không rồi, thì ngồi ở đâu mà muốn hiểu cái gì thì nó cũng tới, chứ không phải là tôi phải đi tới đó tôi mới biết. Tôi muốn biết cái đó là nó phải có cái đó. Rốt cuộc những người tu đi tới không động rồi á, không cần nói cho xuất hồn đi đâu, nhưng mà tôi ngồi đó tôi cũng vẫn biết tôi muốn đi tới đâu là nó phải đi tới đó, chứ không phải là tôi phải bắt buộc nó đi. À, nó nhẹ nhàng tới vậy đó. Lòng không phân biệt thấp cao, chính ta tự pha hàng rào u mê. Lúc đó thì mình chỉ biết mình ngu si thôi. Những người tu cao chừng nào thì thấy mình thấp chừng nấy, thấy mình càng ngày càng ngu, mình phải sửa để đem sự sáng suốt cho mình, chứ không có dựa cái chuyện thế tình nữa, lo sửa lấy mình. Mình thiếu sáng suốt, ngày nay mình mới luân hồi xuống thế gian làm con người, ở trong quay quần trong cái thất tình lục dục. Bây giờ có sửa cái diện mạo bên ngoài bằng cách nào đi nữa, nhưng mà nội tâm bất an thì cũng không phải là người tu. Tu chúng ta phải sửa cái luồng điểm của chúng ta, từ cái trượt đi tới cái thanh. À, chúng ta đọc kinh, ta biết ngũ uẩn giai không, thì nhưng mà bây giờ chúng ta phải sửa sao cái bộ đầu cho chúng ta không còn nữa. Trong lúc đi đứng ngồi nằm, chúng ta nhắm mắt vẫn thấy sáng, không có lưu ý là ta có cái đầu. Nếu ta còn có nhận thức được ta có cái đầu ở đây đó, là chúng ta còn cái ta. Còn cái ta là phải chấp. Ai nói tới, động tới mình là mình buộc, mình giàu. Rồi ai nói tới mình, những động tới cái tôn giáo của mình đang thờ phượng đây, mình chấp họ, nói họ khi mình, nhưng mà mình không hiểu tại sao họ nói cái đó. À, để làm khi không, để tôi không, bao nhiêu năm nay không có ai động tới tôi, tại sao người này động tới tôi? À, nhiều khi chúng ta phải nhờ những cái cảnh kích động đó, chúng ta mới tiến. Người tu thì phải gặp những cái sự thử thách, nhưng mà sự thử thách đó là để nó giải tiến và dẫn tiến chúng ta đi lên. Coi thế ta còn chấp không? Ta đọc kinh, ta khuyên người không nên chấp, mà chính chúng ta còn chấp nữa, làm sao tu? Thì nên luôn luôn các bạn tu về pháp lý, các bạn sẽ đụng chạm rất nhiều những cái chuyện, cái nghịch cảnh ngay trong gia đình, ngay những bạn tu hành của đời, tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ, nó đụng chạm với nhau là để giải tiến và mở tâm và dẫn tiến cho các bạn. Các bạn phải kính mến họ, các bạn phải đối đãi với tất cả những mỗi người mà đã kích động các bạn. Rồi các bạn tìm hiểu cái duyên mối mà để hòa cảm với họ, thì tự nhiên các bạn càng ngày càng nhẹ. Nhờ đó các bạn mới mở được cái quốc khí của nội tâm. Bộ đầu phân thứ lập ngôi, nơi nào nơi cao nơi thấp, nơi tồi nơi sang, tự do thực tiễn mở đạt, trấn an nhiễu động do là âm thanh. Cái bộ đầu, có bộ đầu của chúng ta ở đây. Chúng ta ở thế gian có cái bộ đầu, có cái bộ óc, chúng ta mới phân ra ông trời, người ta, thứ vật, phần thứ lập ngôi, chúng ta mới phân ra Phật, tiên. Còn nếu không có khối óc, chẳng có ai phân được cái gì hết. Nơi cao, nơi thấp, nơi tồi, nơi sang, đó cũng do cái bộ óc nó biến chuyển, nơi trượt, nơi thanh, để nó nhận định vậy thôi. Tự do thực tiễn mở đạt. Cái người tu về đạo pháp thì nó luôn luôn nó được hoàn toàn tự do để thực tiễn mở một con đường theo sự ham muốn tiến triển của nó. Trấn an nhiễu động do làng âm thanh, nó mở được tới đâu thì nó không có bị cái ngoại cảnh xâm chiếm tới đó. Thì nó không, cái sự nhiễu động ở ngoại xâm là tất cả những cái âm thanh nhiễu động từ ở thế gian, họ nói một câu mình chịu không được, lên trên trung thiên thế giới cũng vậy nữa, cũng bị ma quỷ tới phá, thì chúng cũng là cái ngoại cảnh nữa. Mà chúng ta trấn an được, chúng ta mở đàn thực tiễn được, đi tới tự do phát triển, chúng ta không cần nhờ đỡ ai giúp đỡ nữa, chính chúng ta khai thông lấy ta, chúng ta mới tiến, chúng ta có cái gương lành, cái gương tốt, cũng như Đức Phật Thích Ca, những vị trọn lành, những ngày đó họ cũng tự tu tự tiến. Bây giờ chúng ta cũng tự tu tự tiến, là chúng ta đi hoàn toàn tự do 100%, chứ không có bị ai áp chế tinh thần chúng ta được hết. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, cố gắng tu thì cái mình được cao đến đâu mình hưởng đến đó, nhẹ đến đâu mình hưởng đến đó, chứ không ai cướp được cái quyền sáng suốt của mình ở bên trên được. Khối óc tạo ra mọi sự việc ở thế gian, biến chuyển theo mọi công năng dự định của nó. Bên trong sắp đặt quanh co, bên ngoài đơn giản khỏi lo khỏi sầu. Thập thâu đúc kết thành tàu, đấu tranh tham dục nhiễm màu tiêu tan. Ở bên trong thì sắp đặt nó quanh co cái bộ óc của con người, mà bên ngoài á dòm thấy nó đơn giản. Mà chúng ta không nên vì ở bên ngoài mà chúng ta thất bại, chúng ta bị phỉnh, chúng ta bị gạt. Cái ngoại cảnh trang hoàng ở ngoài, cái đó là cái giả tạm, không nên bị ngoại cảnh mà gạt chúng ta. Phải thập thâu đúc kết thành tàu, chúng ta mới lấy cái phần thanh điển để tiếp thu cái thanh điển ở bên trên, chúng ta mới biết được cái con đường đi lên và giải tỏa cái trược điển của bộ đầu. Đấu tranh tham dục nhiễm màu tiêu tan, nếu mà chúng ta không biết cái đường lối đó, chúng ta còn đấu tranh nuôi dưỡng cái tham dục thì cái nhiễm màu của trời đất đã ban bố cho chúng ta nó không còn nữa, nhưng mà trở lại cái thu tranh là vậy. Chậm tiến vì không thấu triệt năng cán phát triển của chính mình, chạy theo ngoại cảnh trầm luân, phải phát triển tận cùng. Những vị đó đã cho chúng ta có cơ hội, có gương lành, chúng ta cũng muốn mến cảm Ngài, chúng ta phải đi con đường Ngài đã và đang đi, phải thực hành mà tìm hiểu, lấy cái trí ý từ sầu quan của Đức Phật. Chúa cũng vậy, các tôn giáo đều có những cái đấng trọn lành mà tiến bộ, cũng như hộ pháp đang giúp nhân gian ở thế gian, nhưng mà người ta không chịu, người ta chỉ ý lai như sự phù hộ, thành ra đâm ra chậm tiến. Còn nếu mà họ tiến theo những vị đó thì tự nhiên họ sẽ đạt tới một cái mức, nhưng mà trọn lành cũng không khác những vị đó, nhưng mà do sự cố gắng công phu của họ mới đạt được. Luận đi xét lại chẳng an, hướng về thâm động mở đạt Phật tâm, buông xuôi những việc sai lầm, hồi thâu thanh điển tự tầm nguyên lai đó. Mình luận đi xét lại cũng có an ở thế gian, bây giờ mình học hết kinh kệ, nhai nuốt bỏ trong bụng cũng chẳng biết cái gì, mà chính mình hành là mình mới hiểu. Mình hướng về cái không động, bây giờ mình tu, mình giải tỏa cái luồng điển của mình, nó mới mở cái đàn Phật tâm. Phật tâm là bất động, cái tâm chúng ta bất động, bất cứ cái chuyện gì mà xảy ra trước mặt chúng ta cũng điềm nhiên hiểu được cái bề trái cũng như bề mặt, buông xuôi những việc sai lầm, những cái việc mà từ hồi nào giờ phức tạp, tham sân si hỉ nộ ái ố dục chúng ta đã thâu vô đầy kho trong đó, cũng khác cái của ở thế gian đem theo trong bộ óc quanh mãi mãi, chúng ta phải bỏ cái đó, buông xuôi nó, xả phú cầu bằng, bỏ nó đi. Những cái việc đó là việc sai lầm, hồi thâu thanh điển tự tập nguyên lai. Lúc đó cái thanh điển chúng ta tiếp thu lên trên, tiến lên trên thì chúng ta sẽ thâu được cái thanh điển ở bên trên đưa xuống để tầm cái nguyên lai. Chúng ta do ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, quá động loạn rồi cũng chẳng đi đến đâu, cũng phải trở về với Phật tâm thanh tịnh nhiên hậu mới giải quyết được mọi sự bất chân chính mình đã tạo ra từ kiếp này cho đến kiếp khác, lẫn lộn trong hiện tình của nội tâm. Nha, chúng ta mọi người đều ở trong cái chỗ lẫn lộn và cái trượt ô mà chúng ta thâu thập vô, rồi chúng ta tán thưởng nó, đề cao nó, quả ra cái cảnh cho nó là đẹp, cho nó là tốt. À, nhưng mà không lấy cái kiến hiển vi để xét ra cái việc đó tốt hay là xấu. Thấy cái mặt người này tốt chút cũng là mê, cũng là khen, nhưng mà cái phần điển không biết. Do đâu nó có một cái mặt sáng suốt, nó có cái tâm an lành, là cái luồng trược điển của nó được giải tỏa, bộ đầu nó được khai thông, nó hòa cảm với tự nhiên, hòa cảm với vũ trụ, nó biết nó là vũ trụ, vũ trụ là nó mới thấy có cái an khương, thì cái tâm nó không động. Còn nếu nó cũng có cái này của tôi là có điển, tôi thể sai khiến người ta, tôi có bùa có phép, tôi có thể chuyển hóa người ta này khi cái nọ, cái đó là kêu bằng ảo thuật, tà thuật. Còn cái này mình không, mình trở về quy nguyên với vũ trụ. Nhưng hậu mình mới biết thiên môn thì tự nhiên mình đi trong cái bình thản. Chúng ta xét trời đất đã ban bố cho tất cả mọi người, sau sự tham muốn của con người mới thức giác rằng mình đã sai lầm đối với trời đất. Trời đất đã có, trời thì cha đất là mẹ đã có cái tình thương rộng rãi ban bố cho chúng ta mọi người. Dù có sai lầm như nữa cũng để con đường sáng suốt, một ngày kia chúng ta hồi tâm để tự sửa. Mà nếu chúng ta làm con người, chúng ta đối với cư xử với con người mà không có cái từ bi bác ái đó thì làm sao mà chúng ta có cái cảnh thái bình ở thế gian được. Cho nên chúng ta phải noi theo cái gương trời đất, không có ánh sáng chiếu rọi thì thế gian chẳng còn có cái gì. Mà cái trí của người không có sáng suốt thì không bao giờ con người làm được sự nghiệp vĩ đại ở trong cái tình thương xây dựng cho tất cả mọi người được. Cho nên cứ gây cái sự sai lầm quay quần ở trong cái tham sân si hỉ nộ ai ố dục, rồi đối thừa cho người này, đối thừa cho người kia, đối thừa cho người nọ, thì chính ông Phật tiên các thánh thần cũng bị là đối thừa. Tại sao nói vậy? Nói tôi thờ ổng, tôi cúng ổng hàng ngày và tôi ca tụng ổng hàng ngày, tới ngày nay tôi gặp biết bao nhiêu tai nạn. Cái đó cũng là trách trời đất, mà chính mình không nuôi cái gương của trời đất. Những vị đó trước kia cũng là bản thể của người mà tự tu tự tiến mà giải tỏa được, rồi ngài mới đi tới cái trọn lành và buông bỏ tất cả những cái thế sự phức tạp ở thế gian để tiến về cái không không tự tại. Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng đi tới con đường đó. Còn nếu mà chúng ta không có thực hành, nói tôi tin Phật vô ích, tin Chúa cũng vô ích nữa, tôi phải thực thi con đường, cam chịu cái hoàn cảnh hiện hành. Do cái khởi điểm sai lầm của tôi từ tiền kiếp, kiếp này tôi phải chấp nhận để sửa, để tiến. Càng ngày tôi mới càng minh hòa cảm với vũ trụ. Thì trong đó mặc sức mà chúng ta có bất cứ cái gì mà trời đất đã ban bố, rồi chúng ta đi tới thanh định, chúng ta mới nhận xét được cái Phật, cái hạnh phúc là cái gì. Thanh định bất động, cái hạnh phúc của phần hồn có thể tiến trở về cái quê xưa chốn cũ an lành, không có tái phạm ở thế gian nữa mới là người tu. Còn tu là sửa mà không chịu sửa, làm cái chuyện ngoại cảnh vô ích cho họ thấy mình là người tu không được. Nhưng mà cái tâm chúng ta sửa, chúng ta tu, chúng ta mới biết được, nhận thức được sự sai lầm của chúng ta, chúng ta tự tu tự giác, con người nó mới dễ mình cảm được. Còn không chịu hành như vậy đó mà lấy lý luận để nói đi nói lại rồi rốt cuộc chẳng có kết quả gì hết. Nên các bạn đã nghe qua bao nhiêu lần tôi thuyết trình, do sự cái công năng công phu, không phải là nói là tôi kể ơn để cho các bạn, nhưng mà tôi đã vầy xéo tôi đem những sự cực khổ, tôi giải hóa tất cả những cực khổ của nội tâm tôi, cái tâm tối của tôi khai thông nó ra để tôi tìm hiểu lấy sự sai lầm của tôi. Rồi tới đây các bạn mỗi ngày mỗi đông để tìm hiểu cái hành động của tôi, do đó cái ảnh hưởng đó các bạn cứ nắm đó mà đi. Nhưng mà cái ảnh hưởng tôi không có bằng một phần ngàn của Đức Phật. Đức Phật ngài đã tu và tất cả những vị trọn lành kia đã tu còn nhiều hơn chúng tôi nữa. Thì những cái gương lành mà đã cho chúng ta nên tiếp tục nắm đó là cái chìa khóa để tiến. Nhưng cái phương tiện của pháp lý đằng này là để cho các bạn được an cư về cơ thể, nhưng hậu các bạn mới tiến về cái phần thanh điển ở bên trên. Lúc đó các bạn sẽ trực tiếp hướng cái phần thanh điển của Đức Phật ban bố cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Các bạn cũng có hộ tự sao hữu mình chết là ai tu? Các bạn tu với các bạn thì tự nhiên có cái cơ hội chúng ta nên ngồi với nhau để nghiên cứu. Mà nghiên cứu chừng nào quý chừng nào. Bữa nay nó có động chạm, mai rồi nó sẽ tiến lên. Bữa nay cãi thua người ta rồi tối nó gì nó còn công phu nữa, bởi vì nó thấy nó còn yếu, nó thấy còn tối tâm, nó gì nó công phu cho nó sáng suốt, qua bữa sau nó tới nói nữa. Cho nên mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến, có quyền nói chuyện, bởi vì chúng ta đồng đẳng, không ai làm sư ai hết. Chính chúng ta mỗi phần hồn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, mà mình không xuất ngôn để học hỏi cái sáng suốt ở bên trên, làm sao mình hiểu những lục căn lục trần và giúp đỡ những cái chúng sanh đang chung đúc với chúng ta trong điều chuyện thiên địa này. Cho nên tôi hy vọng rằng tôi đi là một chuyện thông thường, thế tôi thấy không có cái gì quan trọng hết, nhưng mà các bạn vẫn tiếp tục tu để nghiên cứu, Thấy không? Cái đó là trí giác đó. Cái đó là tự do mà. Cái tu phải 100% tự do. À, nếu các bạn muốn đoạt tới cái tự do thiêng liêng, không vì kỵ nể một cái gì, thì các bạn mới đoạt được 100%. Chứ bây giờ chúng ta ở trong cái khuôn khổ sống ở thế gian, có trật tự ở thế gian và có sự nhiễu động của nội tâm. Và bây giờ chúng ta muốn bỏ tất cả những cái sự đó để đi đến cái tự do hoàn toàn, không còn sự nhiễu động phức tạp của ngoại cảnh xâm chiếm, thì chúng ta nên ngồi lại để nghiên cứu làm sao để đi tới. Thì từ đó điểm với điểm nó mới quá giải. Bây giờ các bạn đã chứng minh rằng mọi người đều có điểm, mới có âm thanh, mới có sự suy luận. Thì chúng ta trao dồi sửa đổi thì tự nhiên cái điểm chúng ta càng ngày càng nhẹ, càng cao, tần số càng ngày càng tiến lên cao hơn. Đâu có mất cái cơ hội của các bạn. Cho nên không phải là nó có tôi mới làm được, không có tôi cũng vẫn làm được. Hồi trước tôi tu chết đi rồi thì tôi cũng làm vậy. Mà ông Phật đi rồi nhập Niết Bàn thì tất cả những vị tu bây giờ họ cũng vẫn tu. Thì tất cả các vị đây đều là chủ nhân ông của bản thể hết. Chúng ta nên tiếp tục, không nên gián đoạn. Theo tôi đề nghị vậy. Mà cãi thì cãi cho nó sôi nổi rồi về thôi. Chứ đâu có đi tới cái chỗ quánh lộn mà sợ mình người tu mà. Mình khao khát cái thanh tịnh, mình mới đi tới chất vấn để trao dồi sửa đổi. Biết từ đâu nói từ đó thôi. Thấy không? Thì tôi thấy chắc chắn là tiến bộ. Nhưng tôi hy vọng rằng trong vòng tôi đi mà các bạn tiếp tục làm như vậy, về thì chắc cũng có người thay thế được rồi.
Đó nó xác nhận lại là cái việc tu hành vẫn tiếp tục đều đặn ngày giờ giấc như nhau.
Dạ.
Nó có một điểm là đặc biệt là ở đây tôi quý vị tu khá lâu rồi.
Dạ.
Mà cũng biết còn giữ được cái bình tĩnh hay là không.
Dạ.
Cũng biết đâu rằng trong lúc đó họ muốn tính với nhau rồi họ so tài với nhau. Từ lúc có điểm đó, họ có thể về tới điểm tỷ can hay không.
Ta chắc chắn rằng mọi người chúng ta đều về. Người mà lên ngồi đây nói chuyện á, phần đông cũng có học thức và cũng làm gia trưởng của trong gia đình. Không có đến nỗi gì mà đi tới cái chuyện mà khi mà so tay với nhau. Nhưng mà đấu lý để dẫn tiến thì có. Chứ còn so tay thì mắc cỡ lắm. Mình đi vô duy mà mình đi tới cái không không. Đó. Còn nếu mình làm đạo chuối thì mình phải so tay với dành cái nải chuối. Còn cái này mình đi trong cái không không mà dành cái gì mà so tay. Đó. Chắc chắn là tới giờ đó mà muốn so tay thì dẫn cái băng này ra chắc hơi so tay. Thì những người mới tu có quyền hỏi những người đã tu và trong khi trao dồi sửa đổi, tất cả đều bình đẳng để nghiên cứu và dẫn tiến lẫn nhau. Thì đó là mở đường cho tất cả những người mới tu, chứ không có cái gì mà mất đâu. Nhưng mà đàm đạo với cái người đã tu rồi, người mà tu được 1, 2 năm, 2, 3 năm rồi, cái người chưa tu thì tới họ nói chuyện hết rồi thì họ sợ bí. Một cái là họ sợ bí nhá, không có sợ gì hết á. Họ sợ bí, họ tưởng cái phần biển ở bên trên thì tự nhiên chặt nó không có bí nữa. Đối với người mới tu, hai người cũng đập cỡ mở. Cho nên chúng ta, tôi đã tuyên bố nói rõ ràng, dễ dãi cho tất cả mọi người là chúng ta đối đập đẳng với nhau. Bởi vì chúng ta tu về phần hồn, phản lão quần đồng, trở về tiên đồng tánh, tiên nữ tánh. Chứ chúng ta không còn mang cái thể xác gồ ghề mà đàm luận. Thấy ông cụ sợ là thấy bà già sợ không. Thì cái phần điển mỗi người sẽ trở về với cái nơi trước kia của mình. Đàn ông nó tiến về tiên đồng tánh, đàn bà nó tiến về nữ tiên tánh. Đó, tiên nữ tánh thì mỗi người nó đều dễ dãi. Thì vì phần thiên liên thôi, không có chú ý gì cái mặt mày ngoại cảnh. Muốn hỏi gì cứ việc hỏi. Nhưng mà trong đó sẽ đi tới cái sự tha thứ và cởi mở lẫn nhau. Thành ra không có cái gì thắc mắc hết. Tôi thấy chúng ta tu đồng đẳng thì không có gì thắc mắc. Nếu mà chúng ta phân vô phải gặp ông này, ông kia, ông nọ thì nó khó khăn. Nhưng mà bạn nào thì mình cũng có hỏi. Ở tôi về tôi sơ hồn mới tu đi hai tuần lễ, tôi thấy tôi mệt chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Ông có thể cách nghĩa cho tôi được không? Ông kia nói chuyện tôi không hiểu, phải kiếm ông kia. À, kiếm ông kia hỏi cho tôi tu hai tuần lễ, bây giờ tôi thấy cái đầu tôi nó nặng, bây giờ làm sao? Ông kia nói không được, phải kiếm bà kia. Thì tự nhiên nó phải băng thép, nó mở cái mối cho người đó tu. Bởi vì những người thực hành lâu, họ hiểu. À, họ thông cảm điều đó, họ giải thích liền. Có gì đâu khó khăn. Thấy không? Thì tôi thấy mình đã thực thi trong cái hoàn toàn tự do tu tiến, và trong cái tinh thần trao dồi sửa đổi đồng đẳng. Người đi trước phải hạ mình để đàm đạo với người mới bước vào. Chính mình bước vào đó là thầy mình, chứ không phải là mình thầy người ta. Đừng có tưởng chúng ta tu lâu ta làm thầy, nhưng mà người bước vô người đó là thầy. Phải ân cần trả lời đâu đó cho đúng đắn. Mà trả lời sai á, là bị họ chửi thì ráng chịu, không khách vô thầy chỉ học trò. Nói ẩu thì bị họ trách thì phải ráng chịu, không thầy khách học trò. Có quyền, thấy không? Tại vì những người mới tu có quyền hỏi bất cứ người nào. Nhưng mà sai không, họ có thể chê, nhưng mà mình không có quyền chê người ta. Những người tu lâu phải dày công hạ mình xuống để nghiên cứu, thấy không? Thì tất cả tôi thấy không có cái gì trở ngại. Mà khi có mặt của tôi hay là không có mặt tôi cũng vậy đó thôi.
Em đáp được hỏi cái này rồi, một thời gian nào thì điện thanh của các tu lâu rồi đó, có thể được cái âm đáp trên cái vấn đề gì.
Tôi thấy không có khó khăn gì, nghĩa là hàng tuần mà các bạn ở đây thì tôi cũng ở đây với các bạn, chứ không ở đâu. Nhưng mà tôi nãy tôi đã nói rằng những người tu có phòng điểm đừng có sợ, cứ lên ngồi nói đại chặt, nó có chuyện nói.
Phải không? Đi rồi thành ra không có ai dắt gì cái phần đó.
Có chứ, chắc chắn là có dắt. Có dắt. Như các bạn không tin, tối bạn tới đây mà ngồi công phu thì thấy cũng có dắt vậy. Nhưng mà các bạn không thấy rõ mặt mày, nhưng mà thấy tại sao tôi ở đây tôi tu thì tôi khỏe hơn. Mà tôi ở nhà để tôi thấy tôi mệt hơn. Nó có cái chuyện nhưng mà chưa đi tới nói ra cũng như mê tín. Tôi không muốn có sự mê tín, tôi muốn các bạn hành để có sức khỏe tất cả những người mới tu. Thấy không? Mình làm cho sức khỏe, làm cho cái tâm mình định, rồi nhiên hậu tới đó mình mới đi tới đạo pháp thấy rõ ràng. Cho bây giờ đừng có làm cái tưởng tượng, rồi nó đâm ra như là loạn tưởng nói vậy. Bây giờ những người mới tu là đoạt cái sức khỏe thôi. Còn người tu nhẹ, người ta sẽ hiểu cái nhẹ của người ta. Người ta bắt được luồng điển tôi bằng cách nào, người ta gặp tôi bằng cách nào, người ta hiểu đó. Thấy không? Mỗi người mỗi hiểu riêng biệt. À. Thì bây giờ mình thấy cảnh trời rất lớn rộng như vậy, nhưng mỗi người đứng giữa trời, mỗi người hiểu cái khác nhau à. Mà chính ông trời đã rõ cho tất cả mọi người cũng đồng rõ với nhau, mà mỗi người hiểu một cái khác do cái tâm của nó. Thấy không? Do cái công năng hành pháp của nó mới đạt tới. À. Thành ra tôi thấy những người mới tu thì chỉ đoạt cái sức khỏe thôi. Mà có bắn tôi thì trong vòng 2 tháng nó cũng có sao hết, luyện được 2 tháng là nó cũng mạnh lắm rồi. Không có sao hết, không có sao hết, bởi vì mình trở về tự nhiên mà. Mình đâu có nhờ đỡ phù hộ gì nữa.
Đi sợ không có cái quyền năng để tiếp tục chuyện.
Có hết, cho tất cả các bạn mà hướng thượng ngồi xung quanh ở đây, tưởng trời Phật thì cái luồng điển của các bạn cũng thành một khối vậy. Cho các bạn đâu có phải yếu hơn tôi, mỗi người đều có điểm, nhưng mà sử dụng ở nơi khác. Có người sử dụng nơi tình dục, có người sử dụng nơi đấu tranh, nhưng mà bây giờ tới đây nó sẽ hướng thượng về trung ương, thì tự nhiên cái phần đó nó sẽ sáng suốt cho chung. À, nó mở thêm chứ không có gì hết. Nhưng mà có nhiều người sau này có thể thử, trong lúc tôi vắng mặt lên ngồi nói đại coi sao. Rồi chập cái sao nó nói luôn buồn, sợ nhưng mà ở dưới này hỏi cho người ta nghe phải không, nói phải. Cái là cái phần thanh điển nó sẽ có, lúc đó nó mới thấy nó tiếp xúc trực tiếp với chúng tôi ở bên trên, thì nó có thể nói thao thao bất dịch được, không sao
hết. Ông tán đi rồi cái điều điển không có dùng sức để mà hấp thụ lên cái vấn đề đó để cho nó tăng tiến thêm. Trở ngại.
Tôi thấy không có cái gì trở ngại hết. Theo như tôi vừa giải thích đó thì các bạn có thể thử ngay trong cái chiều đường này, hay là trong nhà ông Liêm cũng vậy đó. Mỗi đêm công phu, tôi ở xa hơn cái nhà này mà tại sao lại các bạn tới đây tu các bạn thấy nhẹ. À, thì ở đó bây giờ tôi có ở Nhật Bản thì Việt Nam tôi cũng có xa, mà tôi ở bên Mỹ tôi về Việt Nam cũng có xa. Nó đâu có xa. Không có gián đoạn đâu. Bây giờ bạn mở cái radio Quy Kỳ từ bên Mỹ, ta nói tôi ở New York, nó qua Việt Nam mà. Nó đúng cái tần số thì nó tới chứ có gì đâu. À, không có cái gì trở ngại hết.
Vậy mà khi có thắc mắc gì
à, những người mà có điển nhẹ đó thắc mắc tưởng tới rồi để tôi nói, bây giờ tôi muốn hiểu việc đó, hiểu không được thì tôi tức trí quá, nghĩ chập hiểu được bỏ tưởng thì nghĩ nữa. Nếu mà có thiên liên, có Phật, có ông Tám mình chỉ giùm tôi rồi qua bữa sau tự nhiên nó bắt mình suy nghĩ tới cái mình hiểu. nhiều lắm là ba lần là đối với những người tu có Phật điển trên bộ đầu. Còn những người mới tu thì nó không hiểu được bởi vì nó nặng quá. Còn người mới tu là để làm cho mình có sức khỏe thôi. Còn cái người tu lâu có phần thanh điển có thể làm cho nó được. Thử thì sẽ biết. Bởi vì tôi thấy cái này là những cái phần thiêu liêng sáng suốt, mình không có cần phải đề cao người nào hết. Nhưng mà cái phần khi mà ta xuất âm ta nói đó, thì mỗi người có cái tâm sẽ nhìn nhận rằng ông đó nhẹ hơn tôi vậy thôi. Chứ mình đừng có đặt ngôi thứ. Bởi vì ngôi thứ chúng ta mọi người đều có ngôi thứ sẵn trong tay hết. Bây giờ lập thêm cái đó nó thành ra chấp rồi. Tại chúng tôi không muốn có cái đó. Thấy không? Nhiều người muốn kêu tôi làm huynh trưởng, tôi không chịu. Kêu tôi bằng thằng Tám hay là thằng Tám dẹo chữ tôi chịu. Nhưng còn kêu tôi bằng anh, ông tôi cũng phiền lắm. Bởi vì tôi đã có cái chức đó lâu rồi. Tôi lãnh cái chức đó, cái chức tối tâm. Tôi không muốn lãnh nữa. Tôi muốn trở về cái thằng con nít tiên đồng. Tôi chơi giỡn với các bạn. Bất cứ giờ phút nào tôi có thể ở trong thâm tâm các bạn được. Lúc đó mới là thấy cái giá trị. Bởi vì chúng ta đều tu trở về đứa con nít. Dùng phản lão quần đồng trở về tiên đồng tánh thì chúng ta ngồi đây chung vui với nhau, chúng ta quên cái thất tình lục dục, chúng ta là tiên đồng bạn bè đang giao du trong cái thiền định từ hồi nãy giờ nói chuyện thì tất cả đều là bạn trong cái tình thương, cho nên chúng ta không có đặt cái địa vị cho một người nào hết. Người nào muốn thì lên nói, còn không muốn thì ngồi đó tỉnh, thấy không? Rồi nó chọc thét thì nó nói à, nói ra mở thôi chứ không có đề cao. Nếu đề cao lộn
vậy thưa giám đốc, khi mà đã cải hoàn toàn bản tánh rồi trở lại cái tánh như vậy là cả một đồng điều với nhau hết
rồi, nó đồng điều. Bởi vì nó lên đó là nó học tự do rồi, nó không có bị ràng buộc bởi cái gì hết, nó đi tới 100% tự do. Cho nên con người các bạn hành đúng rồi, các bạn dạy công phu đúng như cái phương pháp tôi nói, các bạn lấy cái kiến rồi các bạn thấy có cảm mến cặp mắt các bạn lắm. Sao? Sao cặp mắt tôi bữa nay nó nhẹ nhàng, nó từ bi, nó dịu dàng hơn hồi trước. Sao? Rọi kiến thấy thích, mình thấy cái mặt mình thích thú, là nó trở về cái thanh tịnh tánh. Đó. Cho nên chúng ta chỉ dùng ngay chỗ này và trung tâm bộ đầu thôi. Chứ chúng ta không có theo cái bản thể gồ ghề nữa, như tôi đã thường nói. Cho nên bây giờ cái thời đại bây giờ nó đã giúp cho các bạn rất nhiều về cái phương tiện tu hành. Là các bạn có cái microphone để thâu vô những cái âm thanh của tôi. Và tôi đã nói thực tình những cái gì tôi đã đạt. Và các bạn so sánh khi mà nghe qua những cái tiếng nói đó, thì cái phần điển những người tu lâu, người ta thấy cái điển trên bộ đầu họ rầm chạy và cái tâm trạng của họ nhẹ nhàng. Thì lúc đó các bạn mới so sánh rằng ta là thiên liêng, ta mới hòa cảm với cái thiên liêng tánh được. Còn nếu ta còn u mê, làm sao chúng ta hòa cảm ở bên trên được? Thấy không? Cho nên cái sáng suốt thì...